Đài Paris RFI, Radio France Internationale đang nghe quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My cùng với Trọng Nghĩa, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 20 tháng 3 năm 2015. Theo lập pháp Mỹ, cần chiến lược toàn diện để chống Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiên liệu hạt nhân ở Fukushima bị chảy đã mất tích một cách bí ẩn. Tổng thống Miến Điện khẳng định vai trò quân đội trên chiến trường. Vụ khủng bố ở Tunisia, tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm và đe dọa sẽ tiếp tục tấn công. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp bị chủ nợ đặt vào thế phải cải cách. Cháu chân Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vượt biên đi tị nạn, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, một số nhân vật rất có thế lực tại Thượng viện Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain, vừa chính thức lên đòi chính quyền Obama phải có một chiến lược toàn diện để ngăn chặn các hành vi gây mất ổn định của Trung Quốc tại Biển Đông, trong một bức thư đề ngày 19 tháng 3, 2015, gửi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, bốn thượng nghị sĩ, gồm hai người thuộc đảng Cộng Hòa và hai thuộc đảng Dân Chủ, đã nêu bật hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Bắc Kinh đang rút ráo tiến hành ở vùng quần đảo Trường Sa để giải thích yêu cầu trên. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, và Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, cùng với hai nghị sĩ Đảng Dân Chủ, Chuck Reed và Bob Menendez, thì hiện nay các hoạt động cải tạo thực địa của Trung Quốc ở Biển Đông đã lên đến mức đáng báo động cả về quy mô lẫn tốc độ. Các hành động đó của Bắc Kinh, theo các tác giả bức thư, cần phải được đối phó bằng một chiến lược toàn diện, vì nếu không, xin trích, lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ sẽ gặp rủi ro đáng kể. Các thượng nghị sĩ Mỹ xác định, công cuộc cải tạo địa hình do bất kỳ nước nào tiến hành để củng cố yêu sách chủ quyền của mình ở Biển Đông đều có thể khiến tranh chấp phức tạp thêm và đi ngược lại với các lời kêu gọi từ phía Hoa Kỳ và Hiệp hội ASEAN muốn các bên tranh chấp phải tự kiềm chế. Các nhà lập pháp Mỹ tố cáo, trong khi các quốc gia khác chỉ xây dựng trên cơ sở đất đai hiện hữu, thì Trung Quốc đã tạo ra những thay đổi về chất mà mục tiêu có dấu hiệu là nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Về các biện pháp đối phó, các thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng, trước tiên hết, hai bộ ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ phải xem xét việc công bố thông tin tình báo thường xuyên hơn về các hành vi gây mất ổn định của Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ phải xem xét khả năng đình hoãn các hợp tác an ninh nào với Trung Quốc nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động bồi đắp tại Biển Đông, hay khả năng tăng cường một số lĩnh vực hợp tác cụ thể nếu Trung Quốc thay đổi thái độ. Ngoài ra, các tác giả bức thư cũng muốn được biết về cách thức giúp đỡ các đối tác trong khu vực của Mỹ, sao cho các nước này tăng cường được năng lực kháng lại sức ép đến từ Bắc Kinh.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Hải quân Philippines sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra hỗn hợp cùng với Hải quân các nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Một lãnh đạo ngành Hải quân Philippines vào hôm qua đã có phản ứng như trên, sau đề nghị của Phó Đô đốc Robert Chuma, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ. Theo đó, các nước ASEAN nên thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tuần tra tại vùng Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Theo lời Phó Đô đốc Hải quân Philippines Jesus C. Milan, được báo chí nước này trích dẫn, thì cho đến nay chính quyền Manila luôn luôn hậu thuẫn cho các nỗ lực tuần tra hỗn hợp như trên. Trong phát biểu của mình, tư luận hạm đội Mỹ đã nhấn mạnh rằng nếu các nước ASEAN đi đầu trong việc thành lập lực lượng tuần tra hỗn hợp trên Biển Đông, thì Mỹ sẵn sàng hỗ trợ. Đối với lãnh đạo Hải quân Philippines, Manila đã hỗ trợ các cuộc tuần tra hỗn hợp chống hải tặc như ở eo biển Malacca, và công việc đó đã rất thành công. Trên cơ sở này, Philippines sẵn sàng tham gia lực lượng tuần tra hỗn hợp nếu mục tiêu là, xin trích, bảo vệ sự ổn định và quyền tự do lưu thông trên biển.
Trung Quốc và Nhật Bản đã thỏa thuận lập một đường dây liên lạc nóng trên biển như là phương tiện để làm giảm căng thẳng trong bối cảnh chiến hạm hai nước gia tăng tuần tra trên biển Hoa Đông. Cuộc thương lượng diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nhật giữa Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama và đồng nhiệm Trung Quốc Lưu Kiến Siêu được mô tả là để xây dựng lại sự tin cậy lẫn nhau.
Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên vào ngày hôm qua, sau 4 năm quan hệ đóng băng kể từ năm 2011, Trung Quốc và Nhật Bản đạt được một thỏa thuận cụ thể, đó là lập đường dây điện thoại đỏ, ngăn chặn mọi động thái xung khắc biến thành xung đột võ trang. Theo báo Japan Times, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật tuyên bố quan hệ hai nước đã được cải thiện từng bước sau cuộc gặp gỡ hồi năm ngoái, năm 2014, giữa hai ông Tập Cận Bình và Shinzo Abe. Phía Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Kiến Siêu đáp lại bằng thuật ngữ cố hữu, khẳng định Bắc Kinh chủ trương để qua một bên những tiểu tiết vì lợi ích chung, tạo lòng tin cậy lẫn nhau và phát huy hợp tác. Sau cuộc họp Nhật-Trung, một viên chức Nhật Bản cho Reuters biết thêm, hai bên đi đến kết luận, xin trích, quan hệ song phương bắt đầu chuyển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, theo Asahi Shimbun, quần đảo Senkaku Điếu Ngư vẫn còn là hòn đá theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong quan hệ song phương. Đầu tuần này, Thủ tướng Nhật gia tăng áp lực khẳng định chủ quyền. Ông đưa ra bằng chứng là vào năm 1969, bản đồ Trung Quốc thời bấy giờ còn sử dụng tên Nhật Bản Senkaku để gọi tên quần đảo, mà chỉ vài năm sau, Bắc Kinh lên tiếng tranh giành.
Cũng liên quan đến châu Á, hãng tin Yonhap hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Quốc hội Hàn Quốc Chung Un-hwa đề nghị Việt Nam hãy giúp đỡ đất nước khép kín Bắc Triều Tiên qua việc thuyết giải về phương thức cải cách và mở cửa. Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Việt Nam tại Hà Nội hôm qua, ông Chung đã đề nghị ông Trương Tấn Sang hãy mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm và giúp đỡ đất nước khép kín này nhanh chóng trở thành một quốc gia bình thường. Theo các viên chức tháp tùng ông Chung, thì người đại diện Quốc hội Hàn Quốc đã nói với ông Trương Tấn Sang, Bắc Triều Tiên cần phải noi theo mô hình của Việt Nam và sự thành công của chính sách đổi mới. Tôi đề nghị ông hãy mời Kim Jong-un đến Hà Nội càng sớm càng tốt, và nếu ông Kim có thảo luận với ông, thì sẽ mang lại tác động vô cùng lớn, giúp thống nhất bán đảo Triều Tiên thành một quốc gia của hòa giải và hợp tác. Hết lời chẩn, ông Chung Un-hwa cũng cho rằng Kim Jong-un có thể thay đổi quan điểm vì còn khá trẻ và được học hành ở Thụy Sĩ. Ông hy vọng sẽ được gặp được các quan chức cao cấp khác của Bắc Triều Tiên như Kim Jong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội và Cho Tae-bok. Khi đáp lời, ông Trương Tấn Sang nhắc lại rằng Kim Jong-nam đã sang thăm Hà Nội năm 2012 và ông Kim đã chăm chú lắng nghe báo cáo về quá trình đổi mới của Việt Nam. Ông Sang cho biết Việt Nam luôn hoan nghênh những chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng, hai bên thường bàn luận về cải cách và mở cửa. Chủ tịch nước Việt Nam cũng kêu gọi phía Hàn Quốc nên kiên nhẫn, vì Việt Nam đã từng gặp phải nhiều khó khăn trong cải cách, còn Bắc Triều Tiên cũng có những ý tưởng riêng của họ về phát triển kinh tế. 400 sau khi bị trận động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 phá hủy, nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Fukushima vẫn che giấu nhiều bí ẩn. Theo hãng tin Pháp AFP hôm nay, giới chuyên gia hiện đang nhức đầu trước sự kiện là họ không tài nào tìm ra được nơi động lại của nhiên liệu hạt nhân vốn đã bị tan chảy khi các lò phản ứng gặp sự cố.
Theo kết quả vừa được công bố của các thử nghiệm do tìm vị trí của nhiên liệu hạt nhân bằng phương pháp dùng tia vũ trụ, các nhà khoa học đã xác định một cách chắc chắn rằng các thanh nhiên liệu hạt nhân trong lò phản ứng số 1 ở nhà máy Fukushima đã tan chảy hoàn toàn. Vấn đề tuy nhiên là các thử nghiệm lại không dò ra được nơi nhiên liệu hạt nhân này đọng lại, ở dưới đáy bồn áp suất của lò phản ứng hay ở sâu hơn nữa. Theo hãng AFP, trong những tuần lễ gần đây, tập đoàn quản lý nhà máy Fukushima TEPCO phối hợp với các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm KEK của Đại học Tsukuba và một trường đại học khác ở Tokyo đã sử dụng một thiết bị đặc biệt cho phép xác định là ở đâu có nhiên liệu hạt nhân. Với lại thiết bị này, họ đã xác định được vị trí của nhiên liệu hạt nhân trong bể chứa nước dùng làm nguội lò phản ứng số 1. Thế nhưng, thiết bị lại không tìm ra vết tích của nhiên liệu chứa ngay bên trong lò phản ứng, tại vị trí vốn trên nguyên tắc nhiên liệu này phải tồn tại nếu không bị tan chảy.
Còn tại Miến Điện, 4 năm sau khi tập đoàn quân sự tự giải thể, Tổng thống Thanh Sen hôm nay khẳng định vai trò của quân đội trên chính trường Miến Điện, bác bỏ những chỉ trích cho rằng chế độ cầm quyền đang trở nên cứng rắn hơn. Ông bênh vực việc dành 25% số ghế trong quốc hội cho các đại biểu quân đội, mặc cho những phản đối của nhà đối lập Aung San Suu Kyi. Tổng thống Thanh Sen biện hộ, tại Miến Điện không chỉ có các quân nhân tham gia quốc hội trong thời kỳ chuyển đổi, quân đội Miến Điện không dính dáng vào các đảng phái chính trị và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Các nhà phân tích tố cáo việc quân đội khuynh đoát chính trường gắn liền với mối quan tâm duy trì kiểm soát kinh tế đất nước. Tổng thống Miến Điện hứa hẹn vai trò của các quân nhân trong quốc hội sẽ được giảm dần, tuy nhiên ông từ chối đưa ra một lịch trình cụ thể. Còn tại Singapore, từ 6 tuần qua, cựu lãnh đạo Lý Quang Chiểu, 91 tuổi, đã phải nằm viện để điều trị bệnh viêm phổi. Theo thông báo của chính phủ Singapore, tình trạng sức khỏe của ông Lý ngày càng xấu. Trên Internet, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cựu thủ tướng Singapore đã qua đời.
Ba tin đồn báo động giả về việc ông Lý Quang Diệu qua đời đã gây sóng gió trên mạng Internet, và cứ sau mỗi tin đồn như vậy thì chính phủ lại phải ra thông cáo cải chính. Ông Lý Quang Diệu từng lãnh đạo Singapore trong 41 năm, và chính ông là người đã biến đổi lãnh thổ thuộc địa Anh, vốn cằn cỗi, không tài nguyên, thành một quốc gia có nền kinh tế phồn thịnh. Cho dù một số người đánh giá phương pháp lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu là độc đoán, nhưng ông là người lập quốc. Do vậy, tình trạng sức khỏe của ông là vấn đề quốc sự và là một thách thức đối với Singapore. Thông tin trên Internet loan tải quá nhanh, dẫn đến những diễn giải, suy đoán vội vã, đôi khi không phân biệt được thông tin giả thật. Tối ngày 18 tháng 3, truyền hình Mỹ CNN và truyền hình Trung Quốc CCTV đều loan tin ông Lý Quang Diệu đã qua đời khi đưa lại một tin đùa nhảm trên Internet mà không kiểm chứng. Thế rồi trên Twitter và WhatsApp lại xuất hiện một bức ảnh chụp thông cáo có hình nét giống hệt một thông cáo thật với vài dòng vắn tắt cho biết ngày giờ qua đời của cựu thủ tướng Singapore. Tuy nhiên, khi truy tìm địa chỉ của thông cáo này thì đây là một văn bản cũ được sửa lại bằng Photoshop. Cổng thông tin điện tử của chính phủ Singapore bị tắc nghẽn vì có quá nhiều người muốn truy cập để kiểm chứng thông tin. Trên Internet, ngoài những tin đồn ác ý, cũng có những lời bình luận ca ngợi công lao của ông Lý Quang Diệu vì những người này tin là ông đã qua đời. Một số người còn tỏ ý lấy làm tiếc là ông không sống được cho đến lúc Singapore kỷ niệm 50 năm ngày lập quốc vào tháng 8 tới đây. Một cư dân mạng viết, cho dù ngưỡng mộ hay căm ghét, nhưng người ta không thể không biết hoặc phủ nhận sự tận tụy đóng góp của ông Lý Quang Diệu đối với Singapore và người dân nước này.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo EI hôm qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố Viện Bảo tàng Bardo ở Tunisia, làm 21 người chết. Vụ tấn công nghiêm trọng nhất kể từ năm 2011 đã gây quan ngại cho nền dân chủ non trẻ của đất nước này, đặc biệt hôm nay là ngày Tunisia kỷ niệm 59 năm giành độc lập. Vụ khủng bố đẫm máu nhất của EI tấn công vào các công dân phương Tây được Tổ chức Thánh chiến này nhìn nhận trong một thông cáo ghi âm trên Internet. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo mà hiện có khoảng 500 người Tunisia đang chiến đấu, đe dọa sẽ còn tiếp tục tấn công Tunisia. Theo EI, vụ khủng bố hôm thứ Tư được tiến hành bởi hai chiến binh dày dạn của tổ chức, trang bị súng máy và lựu đạn, đã thành công trong việc bao vây một nhóm công dân các nước tham chiến. Hết lời dẫn, chính quyền Tunisia thông báo đã tiêu diệt được hai hung thủ và câu lưu chính nghi phạm. Tổng thống Tunisia nói rằng các hung thủ mang chất nổ trên người và nhờ sự nhanh chóng của lực lượng an ninh đã tránh được một thảm họa. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội hôm nay tố cáo là lúc xảy ra vụ tấn công, không có ai trong số 4 cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Quốc hội ở ngay bên cạnh Bảo tàng Bardo hiện diện. Từ hôm qua, cảnh sát canh gác cẩn mật xung quanh đài phát thanh quốc gia ở Tunis do mối đe dọa khủng bố. Quân đội từ nay sẽ tham gia giữ an ninh cửa ngõ dẫn vào các thành phố lớn. Chính phủ Tunisia cho rằng tác động kinh tế là khủng khiếp khi mùa du lịch chỉ mới bắt đầu, trong khi đây là một trong những lĩnh vực chiến lược của đất nước. Liên quan đến Liên hiệp châu Âu và Nga, trong cuộc họp ngày hôm qua tại Brussels, nguyên thủ và thủ tướng của 28 nước châu Âu đồng ý kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính và cá nhân ở Nga cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Quyết định này chỉ được thay đổi với điều kiện Nga và phe nổi dậy Ukraine phải tôn trọng Hiệp định Minsk.
Theo AFP, 28 nhà lãnh đạo châu Âu vẫn để hé cánh cửa cho Moscow. Vào cuối tháng 6, Liên hiệp châu Âu sẽ có một cuộc họp mới để xem xét lại quyết định cho những tháng tới. Hiệp định Minsk ấn định một loạt các biện pháp phản hồi hòa bình Ukraine qua nhiều giai đoạn, trong đó có điều kiện kiểm soát biên giới Nga-Ukraine, không cho Nga cung cấp vũ khí và đưa quân sang nước láng giềng trợ giúp cho phe nổi dậy. Lệnh trừng phạt kinh tế Nga có hiệu lực một năm trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào cuối tháng 7 năm 2015. Trong khi đó, bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập đúng một năm về trước đã biến thành một căn cứ quân sự của Moscow. Đó là lời tố cáo của nhà lãnh đạo cộng đồng sắc dân Tata ở Crimea, ông Mustafa Chemilev vào ngày hôm qua 19 tháng 3 tại Liên Hiệp Quốc. Mustafa Chemilev, cựu chủ tịch nghị viện Tata ở Crimea, tố cáo chính quyền Nga đã tước đoạt các quyền tự do, nhân quyền và tôn giáo của người Tata tại Crimea. Từ 10.000 đến 15.000 người Tata nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã lưu vong từ khi Nga chiếm quần đảo này. Sắc dân Tata cũng từng bị Stalin lưu đày suốt 70 năm.
Trở lại với tình hình châu Á, tân Tổng thống Indonesia sẽ bắt đầu một chuyến thăm Nhật Bản và Trung Quốc kể từ Chủ nhật tới đây. Theo một quan chức cao cấp Indonesia vào hôm nay, mục tiêu chuyến thăm là tìm kiếm thêm đầu tư từ hai cường quốc kinh tế lớn nhất châu Á nhằm thúc đẩy tăng trưởng của Indonesia đang trên đà chậm lại. Ông Joko Widodo, người vừa nhậm chức Tổng thống Indonesia vào tháng 10 năm ngoái, sẽ đến Tokyo vào ngày Chủ nhật, trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày. Trong đó, ông sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe và tiếp xúc với doanh nhân Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia đã tỏ ý hy vọng rằng sẽ có một số thỏa thuận về thương mại đầu tư được ký kết, và nhất là khả năng đúc kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương. Tầm quan trọng của Nhật Bản đã được nêu bật khi nước này được tân Tổng thống Indonesia ghé thăm nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông ngoài khu vực Đông Nam Á.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hy Lạp bị chủ nợ đặt vào thế phải cải cách.
Thủ tướng Hy Lạp cam kết trình các đối tác châu Âu một danh sách đầy đủ các lĩnh vực cần phải cải cách cơ cấu để cứu nước. Ngân số trống rỗng, chính phủ cánh tả của Athens đành thúc thủ sau khi các cố gắng gây sức ép không lay chuyển được châu Âu. Trong những ngày tới, Hy Lạp sẽ trả lời một cách xây dựng các yêu sách của các nhà tài trợ và một nhóm chuyên gia đã được chỉ định để soạn thảo danh sách này. Bộ Tài chính Hy Lạp cũng như Thủ tướng Alexis Tsipras đã khẳng định như trên sau hơn 3 giờ đồng hồ thương lượng với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các định chế tài trợ của châu Âu vào đêm hôm qua 19 tháng 3 tại Brussels. Thái độ của chính phủ cánh tả triệt để của Hy Lạp không còn cứng rắn như trong những ngày trước, không lên án nhóm chuyên gia tài chính quốc tế vượt qua thẩm quyền. Đổi lại, tất cả các bên hiện diện trong cuộc thương lượng cũng khẳng định sẽ hợp tác với nhau để tái lập khả năng chi trả của Hy Lạp đang cạn kiệt, mà thuật ngữ báo chí Tây Phương gọi là sắp hết dưỡng khí. Athens phải hoàn trả ngay trong ngày hôm nay 20 tháng 3 món nợ 300 triệu euro để được nhận thêm 1,6 tỷ tín dụng từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Câu hỏi đặt ra là tại sao thái độ của chính phủ cánh tả triệt để của Hy Lạp không còn cứng rắn như những ngày trước đây? Nhóm chuyên gia tài chính quốc tế hết bị chỉ trích là vượt qua thẩm quyền, cũng như trong chiều hướng gây sức ép với các nhà tài trợ và cũng để cứu nguy ngân sách, chính phủ Hy Lạp còn tận dụng đến lịch sử, đòi chính phủ Đức phải bồi thường chiến tranh do Hitler gây ra. Số tiền này có thể lên đến 162 tỷ euro theo tính toán của Hy Lạp. Chứng thực trên tuy gây xúc động cho một phần công luận Đức, cụ thể là các đảng cánh tả và giới bảo vệ môi trường, muốn Berlin phải có một cử chỉ nhân đạo. Nhưng chính phủ Merkel đã bác bỏ thẳng thừng. Theo AFP, tại cuộc họp vào đêm hôm qua ở Brussels, Thủ tướng Hy Lạp, sau khi trình bày hoàn cảnh khó khăn, đã nhanh chóng chấp thuận giải pháp của châu Âu. Lý do là tình hình tài chính Hy Lạp rất khẩn cấp. Ngoài món nợ 300 triệu euro đáo hạn phải trả ngay trong 24 giờ, Hy Lạp còn bị nạn tẩu tán tài sản. Chỉ trong ngày thứ Tư, 18 tháng 3, khoảng 300 triệu euro đã bị tư nhân rút ra khỏi các tài khoản ngân hàng. Chính phủ Hy Lạp nhìn nhận bị thiếu tiền mặt, mà theo giới phân tích, Athens cần khẩn cấp từ 2 đến 3 tỷ euro. Từ năm 2010 đến nay, các nhà tài trợ Tây Phương đã giúp Hy Lạp theo một kế hoạch 240 tỷ euro mà phần cuối cùng, khoảng 7 tỷ, được gắn liền với những lời cam kết trong đêm qua. Trước khi gặp hai đầu tàu châu Âu và chấp nhận một loạt cải cách đau đớn mới, Thủ tướng Alexis Tsipras thực hiện lời hứa đầu tiên của ông với cử tri Hy Lạp. Quốc hội vừa thông qua luật giúp đỡ thành phần nạn nhân của khủng hoảng, những người có thu nhập thấp trong xã hội. Các biện pháp này sẽ gây tốn kém rất nhiều cho ngân sách đang thiếu hụt, và Hy Lạp mong được Brussels nới tay. Tổng thống Pháp phản ứng thẳng thừng như sau. Chúng ta chỉ đòi hỏi một chuyện thôi, đó là chính phủ Hy Lạp hãy yêu cầu người giàu đóng thuế. Theo các nhà quan sát, một trong những vấn nạn của Hy Lạp là tại quốc gia biển và chính thống giáo này. Thành phần doanh nghiệp thương thuyền, hàng hải và giáo hội chính thống giáo không đóng thuế, mặc dù tài sản và thu nhập của họ rất dồi dào. Không rõ trong đợt cải cách mới, đặc quyền của hai bộ phận xã hội này có bị đụng chạm đến hay không.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 của chương trình sẽ đến trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, nói về Trương Vĩnh Ký, chiếc cầu nối Đông Tây, Thu Hằng phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Lê Hải từ London về việc cháu chân Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vượt biên đi tị nạn.
Ở nhiều nơi trên lãnh thổ Liên hiệp châu Âu bắt đầu hình thành những cộng đồng Công giáo Việt Nam do một thế hệ di dân rất mới và rất trẻ lập nền. Từ Ba Lan cho đến Anh Quốc, sự xuất hiện của những người Công giáo từ Nghệ An, Hà Tĩnh hay Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng đã khiến các tổ chức quốc tế và địa phương quan tâm. Trong bối cảnh ở Việt Nam đang nổi lên vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và giáo dân Công giáo, như sự kiện vừa mới xảy ra ở Đông Yên, Hà Tĩnh, hay Côn Cuồng, Nghệ An và Cồn Dầu, Đà Nẵng. Thân chào Lê Hải, anh là thông tin viên ở London. Trước tiên hết thì xin anh cho biết thêm về các nhóm giáo dân Việt Nam ở Anh, họ như thế nào ạ?
Vâng, xin chào anh Trọng Nghĩa và quý vị khán giả. Thì nhờ điều kiện làm việc mà tôi có khả năng đi đến rất là nhiều nơi ở trên nước Anh này. Thì một trong số những cái đặc điểm của người Công giáo Việt Nam là họ thích tụ họp để cùng nhau đi thánh lễ vào Chủ nhật. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đến thủ phủ Glasgow của xứ Scotland ở miền Bắc nước Anh này vào ngày Chủ nhật thì sẽ gặp một cái họ đạo kiểu là như vậy. Mới chỉ hình thành khoảng vài năm trở lại đây mà thôi. Tôi gặp được khá nhiều giáo dân đến từ hai giáo xứ Nghi Vạn thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và giáo xứ Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay thì thánh lễ ở đây do cha xứ người Anh thực hiện, nhưng giáo dân thì đang duy trì hai buổi lễ trọng vào mùa hè và mùa đông, và cái thời điểm đó họ mời linh mục người Việt từ các nơi khác đến thực hiện nghi lễ bằng tiếng Việt. Tương tự như vậy thì cũng có các cái họ đạo Công giáo đang được xây dựng dần với giáo dân Nghệ An từ Yên Thành hay là Diễn Châu ở khu vực Manchester ở miền Trung nước Anh, hoặc là Thiên Lộc, Can Lộc ở Leeds cũng là vùng miền Trung nước Anh. Và nếu quý vị nhìn vào các họ đạo của người Việt ở nước ngoài, thì bước phát triển trong vài năm tới của họ cũng sẽ giống như là các cái họ đạo của người Việt mới thành lập sau này ở Đông Âu. Mà nổi bật nhất là cái nơi mà tôi đã có dịp đến, đó là cộng đồng Công giáo người Việt Nam ở thủ đô Warsawa của Ba Lan. Ở nơi đó thì họ thực hiện thánh lễ ở một vài địa điểm khác nhau, tùy thuộc vào nội dung sinh sống và làm việc. Có hai linh mục người Việt phụ trách họ đạo là cha Vũ Thành Khánh và cha Nguyễn Huy Thêm. Kế hoạch sắp tới thì họ sẽ có thêm hai linh mục người Việt nữa cũng sẽ được gửi sang. Và điểm chung của các cái họ đạo mới là lúc ban đầu họ không có linh mục người Việt. Đây là điểm đem phân biệt các cái họ đạo Việt Nam mới hình thành ở nước ngoài, khác với những cái họ đạo đã được thành lập trong cái giai đoạn di tản sau năm 1975. Khi đó thì đã có sẵn linh mục và thầy tu cũng cùng vượt biên, ví dụ như là cha Nguyễn Tiến Đắc ở Birmingham, hay là các hoạt động của Đức ông Đào Đức Điềm khi còn sống ở nước Anh này, cũng quy tụ được nhiều giáo dân từ Huế và Đà Nẵng, bên cạnh các cái nhóm giáo dân di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và sau đó thì sau 75 di tản ra nước ngoài, thưa anh.
Dạ, thưa anh, người ta nghe nói rất nhiều đến các giáo dân Bùi Chu Phát Diệm di cư vào Nam chẳng hạn, nhưng lại ít biết đến giáo dân từ Nghệ An, tại vì Nghệ An lại là nơi được cho là cái nôi của Đảng Cộng sản hơn là cái nôi của Công giáo. Anh giải thích sao về hiện tượng này ạ?
Vâng, đúng vậy, thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị khán giả, thì trong lịch sử có khá nhiều điều mà nhiều khi người ta không biết, ví dụ như là ông Hồ Chí Minh từ quê Nghệ An, người ta cứ nói nhiều đến giai đoạn ông ở Pháp, mà không hề nhắc đến chuyện là ông đã ở nước Anh này, ở London này, cái thời gian học tiếng Anh. Thì quay lại cái câu chuyện người Công giáo Nghệ An, có lẽ ít được biết đến, một phần là vì bộ máy tuyên truyền ở Việt Nam thì họ nhắc nhiều đến cái khía cạnh đấu tranh giai cấp. Nhưng mà nếu quý vị nghiên cứu lịch sử Công giáo Việt Nam theo cái cách nhìn của các chuyên gia Việt Nam học ở nước ngoài, ví dụ như là cái quyển sách mới đây nhất của Phó giáo sư Charles Keith, thì phong trào đấu tranh mà chống thực dân Pháp ở Nghệ An có sự tham gia của rất là nhiều người Công giáo, đặc biệt là cái công đóng góp của các cái linh mục người Việt ở đây. Và giáo phận Vinh là một cái khu vực hành chính mà theo quy ước của Tòa Thánh thì bao gồm cả cái tỉnh Nghệ An, rồi tỉnh Hà Tĩnh và một phần của Quảng Bình hiện nay. Có thể gọi chung cái vùng đó là vùng Nghệ Tĩnh Bình, tức là thuộc cái giáo phận Vinh. Lý do thứ hai mà khiến người ta ít biết đến cái vấn đề của người Công giáo ở cái khu vực Nghệ Tĩnh Bình á, là do họ không di cư rầm rộ vào Nam trong giai đoạn 1554. Và sau đó thì khi mà xảy ra phong trào đánh địa chủ hay là cải cách ruộng đất thì khá nhiều giáo dân bị kết án và hệ thống cộng đồng Công giáo ở đó bị tan rã, không có hoạt động mạnh. Hiện nay thì có khá nhiều giáo dân từ vùng này từng di cư lên Tây Nguyên kiếm việc làm, thì ta có thể gặp họ ở những cái nhà thờ ở Kon Tum hay là Pleiku. Nếu quý vị quan tâm đến khảo sát về di dân ở Việt Nam thì đây là một trong số những nơi có nhiều dân bỏ xứ đi tìm việc nhất. Và không ít người đi theo các đường dây vượt biên ra nước ngoài để kiếm ăn, từ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thì qua những cái câu chuyện mà tôi được nghe họ kể về điều kiện sống hay là điều kiện làm việc ở những nơi mà họ đã đi, như là đi sang Nga làm ngành may và ngành xây dựng, hay là đi sang Trung Đông làm cái nghề tay chân bảo vệ, rồi đi sang tận châu Phi trên những cái chiếc tàu đánh cá nước ngoài dài ngày. Nếu mà so ra thì khi mà sang được đến nước Anh này, điều kiện sống của họ ổn định hơn, thu nhập cao hơn, và khi đó thì người ta bắt đầu có điều kiện, có thời gian cho tôn giáo và tín ngưỡng. Thì trong một cái bối cảnh mà xã hội nước Anh này khuyến khích tôn giáo thì các cái giáo họ của người Việt bắt đầu hình thành. Khi mà sơ khai thì người ta sẽ đặt cơ sở trên những cái mối quan hệ đồng hương cũng như là cái mối liên kết với cội nguồn của họ là giáo phận Vinh, thưa anh.
Thưa anh, trong thời gian qua đó thì có nhiều cái dư luận về những cái hoạt động mà không được chính đáng lắm của cộng đồng người gốc Nghệ An. Thưa anh, chuyện đó có xảy ra tại Anh hay không, và tại sao nước Anh không trả họ về nước? Và có can thiệp gì để hướng các hoạt động mà tôn giáo không bị lợi dụng để trở thành những cái hoạt động tội phạm?
Vâng, đúng vậy. Sau cái nạn mafia Nghệ An ở Berlin trong cái ngành thuốc lá đó, bắn nhau ở giữa đường, thì ở châu Âu này nói chung là người ta khá sợ những cái băng đảng tội phạm xuất xứ từ những cái vùng ví dụ như là Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên là cũng phải nhìn lại một trong số những cái quy định của Liên Hiệp Quốc về tị nạn ấy, là bảo vệ cho người bị đàn áp tôn giáo. Thì những tranh chấp về đất đai giữa chính quyền và giáo dân ở Việt Nam như hiện nay và thời gian vừa qua là một trong số những cái bằng chứng mà người tị nạn có thể đưa ra để yêu cầu chính phủ nước Anh cho phép ở lại và không được quyền trục xuất họ quay trở về một nơi mà quyền tự do của họ không được bảo đảm. Và khi cấp thẻ tị nạn cho một người thì chính phủ Anh lúc đó phải đồng thời chịu trách nhiệm cung cấp nhà ở cho họ, rồi trợ cấp tiền điện nước và chi cả tiền ăn uống hàng tuần cho họ nữa, cho bản thân họ, rồi cho một số trường hợp là cho cả con cái và vợ chồng của họ. Thì đây rõ ràng là một cái gánh nặng cho ngân sách nước Anh, nhưng mà hiện nay chính phủ nước này vẫn tiếp tục duy trì. Và đây cũng là một phần lý do tại sao lại có thêm di dân bất hợp pháp đang sống ở các nước châu Âu, nơi mà họ gắt gao hơn trong cái vấn đề đó, tiếp tục kéo sang nước Anh này để kia tìm một cuộc sống tốt hơn. Và hiện các cái giáo họ ở nước Anh này mới hình thành gần đây, đa số là đàn ông độc thân, ở độ tuổi rất là trẻ, cho nên là về tương lai, sau khi có giấy tờ thì họ có thể sẽ về Việt Nam, cưới vợ và đem sang đây, xây dựng thêm những cái ngôi làng mới bên này. Và khi đó thì dễ dàng xuất hiện những cái mâu thuẫn sắc tộc giữa các cái nhóm sắc dân đến từ những cái vùng khác nhau. Ví dụ như là hiện nay trong ngành nails và cái ngành trồng cần sa đó thì bắt đầu có những cái mâu thuẫn giữa các cái vùng miền như tôi vừa mô tả. Mà nổi bật nhất là các cái nhóm di dân Hải Phòng. Họ đến nước Anh này từ các cái đợt trước, từ cái khi mà phong trào thuyền nhân thập niên 80, 90. Những cái nhóm di dân Hải Phòng mà đặc biệt là những cái băng đảng tội phạm đó thì mâu thuẫn rất là nặng với lại các cái nhóm di dân sau này đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi ngoài ra thì trong giữa các người đồng hương với nhau thì cũng có tình trạng là đem sang đây để bóc lột lao động, ràng buộc với nhau bằng cả cái mối quan hệ xã hội lẫn những cái nợ nần tài chính. Thì nếu quý vị chú ý thì cách đây vừa vài hôm, cảnh sát Anh vừa thực hiện một chiến dịch chống cái tình trạng bắt nhân viên làm việc như nô lệ. Cùng lúc họ kiểm soát cả chục địa điểm bao gồm các cái tiệm nail Việt Nam ở rất là nhiều thành phố khác nhau, khiến người ta liên tưởng đến cái hình thức tội phạm có tổ chức. Và thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị thính giả, trong cái bối cảnh kinh tế xã hội rắc rối như vậy, thì các cái họ đạo mới thành lập của người xứ Nghệ An ở đây chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để mà nuôi dưỡng một cái cuộc sống tinh thần tốt đời đẹp đạo như các cái bài kinh mà họ vẫn đọc hàng ngày.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, đường dây quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo lập pháp Mỹ thì cần chiến lược toàn diện để chống Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiên liệu hạt nhân ở Fukushima bị chảy đã mất tích một cách bí ẩn. Tổng thống Miến Điện khẳng định vai trò của quân đội trên chiến trường. Khủng bố ở Tunisia, tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm và đe dọa sẽ tiếp tục tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp bị chủ nợ đặt vào thế phải cải cách. Cháu chân Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vượt biên đi tị nạn, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ khủng bố tại thủ đô Tunisia, cái nôi của phong trào mùa xuân Ả Rập, khiến ít nhất 19 người chết, trong đó có 17 khách du lịch nước ngoài, tiếp tục là trung tâm chú ý của nhiều tờ báo Pháp. Tunisia, nền dân chủ bị tấn công, là tựa đề trang nhất của báo Le Monde. Tờ báo có bài xã luận, quốc gia khiến lực lượng thánh chiến phải sợ hãi. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong phần tiếp theo của mục điểm báo. Libération dành nhiều hồ sơ cho chủ đề này, đặc biệt là phóng sự với tựa đề "Trước cú sốc, người Tunisia đoàn kết thành một khối", trên hình bức ảnh rất đông người dân thường mặc niệm với ngọn nến trên tay. Tờ Le Figaro thì đặc biệt quan tâm đến vụ khủng bố qua góc nhìn Tunisia, nước Pháp cố gắng huy động châu Âu, tựa lớn trên trang nhất, cùng với bài xã luận "Quan điểm ẩn tàng". Le Figaro nhận xét vụ khủng bố tại Tunisia là một cú đánh động để nhắc lại đối với châu Âu có các công dân chiếm đa số trong số những người thiệt mạng. Tuy nhiên, lời hối thúc của nước Pháp về một phản ứng mang tính tập thể của châu Âu, mang tính cứng rắn hơn và có sự phối hợp hơn đã không được hưởng ứng vào tối ngày hôm qua tại cuộc họp thượng đỉnh châu Âu. Ngoài lời chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker với Thủ tướng Pháp qua kênh truyền hình Europe 1, không có quân đội Pháp, châu Âu sợ không có nền quốc phòng. Và tôi ủng hộ một sự tham gia tập thể của châu Âu nhiều hơn trong nỗ lực này, lời lẽ trong nguyên văn. Le Figaro cho rằng đây là vụ khủng bố đầu tiên mà tổ chức nhà nước Hồi giáo đứng ra nhận trách nhiệm tại Tunisia. Nhưng vì sao lại là Tunisia? Về chủ đề này, bài xã luận của báo Le Monde, đất nước khiến những kẻ thánh chiến phải sợ hãi, đưa ra một giải thích.
Báo Le Monde nhận định bởi Tunisia chính là một mô hình mà phong trào thánh chiến muốn tiêu diệt. Tunisia chứng minh rằng nền dân chủ hoàn toàn có thể sánh được với một quốc gia theo văn hóa Hồi giáo. Tunisia cho thấy một đất nước theo đạo Hồi có thể tự trang bị cho mình một hiến pháp hiện đại cho phép phụ nữ bình đẳng với nam giới. Những kẻ cực đoan, toàn trị khát máu không thể chấp nhận được sự mẫu mực ấy của Tunisia, một quốc gia không chấp nhận chọn một trong hai chế độ, hoặc là nền độc tài quân sự, hoặc là nền cai trị tàn bạo của chủ nghĩa Hồi giáo. Le Monde được kêu gọi hãy giúp đỡ Tunisia, du khách không hủy bỏ các kế hoạch du lịch dự kiến tới quốc gia này.
Với một góc nhìn đầy nghịch lý, trả lời phỏng vấn báo Libération, nhà hoạt động xã hội người Tunisia, Ala Tanbi, giám đốc điều hành của Diễn đàn Tunisia vì các quyền kinh tế và xã hội FTDES, một mạng lưới tranh đấu vì nhân quyền và quyền nghiệp đoàn, nhận định, xin trích, vụ khủng bố này có thể thúc đẩy tiến trình quá độ dân chủ. Đây là tựa của bài phỏng vấn. Nhà tranh đấu Tunisia dự đoán trong những tuần tới sẽ còn nhiều hoạt động tập thể để các công dân bày tỏ thái độ, không phải nỗi sợ hãi mà là một tình cảm phẫn nộ sẽ chiếm ưu thế.
Người Tunisia hiểu rất rõ bài học của Algeria, không khí nào đã dẫn đến nội chiến. Họ muốn làm điều ngược lại, đấu tranh để tất cả đoàn kết lại. Giám đốc điều hành diễn đàn Tunisia vì các quyền kinh tế và xã hội rất chú ý đến việc xã hội dân sự Tunisia rất cảnh giác và sẽ không chấp nhận các nguyên tắc của nền dân chủ, các quyền tự do công cộng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, các quyền căn bản của con người bị chà đạp với lý do chống khủng bố.
Diễn đàn Tunisia vì các chính quyền kinh tế và xã hội FTDES cũng là tổ chức tham gia điều phối diễn đàn xã hội toàn cầu, một sự kiện quốc tế lớn sẽ diễn ra tuần tới tại thủ đô Tunis với dự kiến hơn 70.000 người tham dự. Theo nhà hoạt động Tunisia Ala Tanbi, thì việc duy trì diễn đàn nói trên như là một câu trả lời rất rõ ràng đối với bạo lực mù quáng, bởi chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo muốn gieo rắc không khí sợ hãi, muốn đe dọa nền dân chủ, tự do và sự khoan dung. Ngược lại, phong trào vì một toàn cầu hóa khác tranh đấu cho một thế giới công bằng hơn, tự do hơn và sự cùng tồn tại hòa bình. Nhà đấu tranh Tunisia nhắc lại sự kiện nhà chính trị đối lập Chokri Belaid đã bị sát hại ngay trước diễn đàn xã hội toàn cầu năm 2013 cũng được tổ chức tại Tunis để khẳng định rằng Tunisia sẽ không lùi bước trước những kẻ muốn tước đoạt giấc mơ về một cuộc quá độ sang dân chủ thành công.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh vụ khủng bố gây chấn động tại Tunisia, không khí chính trị trong nước hai ngày trước cuộc bầu cử địa phương quan trọng là mối quan tâm hàng đầu của báo chí Pháp. Hai ngày trước cuộc bầu cử địa phương và ngay trước cuộc nhật thực có thể quan sát được tại Pháp một phần nếu trời quang mây tạnh. Nhật báo Libération dùng hình ảnh hiện tượng nhật thực sắp tới đang thu hút chú ý với vầng đĩa mặt trời đen, xung quanh là vầng ánh sáng rực rỡ để truyền tải một nỗi ám ảnh mang tựa đề Mặt trận quốc gia FN hiện tượng nhật thực của các trí thức.
Tờ báo chất vấn năng lực của các nhà tư tưởng Pháp trong việc để tiếng nói của họ được công chúng lắng nghe trong bối cảnh Thủ tướng Valls cáo buộc giới trí thức vắng mặt trong cuộc chiến chống phong trào cực hữu. Xã luận của Libération đã lên án thái độ đổ lỗi cho nhau giữa Thủ tướng Pháp và một bộ phận giới trí thức. Theo tờ báo này, phải chỉ ra được gốc rễ của khủng hoảng làm nền cho ảnh hưởng gia tăng của tư tưởng chính trị cực hữu trong xã hội Pháp.
Cuộc khủng hoảng ấy không chỉ là vấn đề riêng của nước Pháp, các nước châu Âu khác cũng phải đối mặt với chủ nghĩa dân tộc cực đoan dâng cao. Cơ bản nhất, theo Libération, là vấn đề bản sắc, cần phải trả lời được câu hỏi, trong tương lai, nước Pháp Cộng Hòa sẽ trở thành như thế nào trong châu Âu và trong một thế giới toàn cầu hóa, nếu không muốn thất bại trước mặt trận cực hữu FN. Về cuộc bầu cử, Le Figaro có bài trang nhất, François Fillon tố cáo chiến dịch tuyên truyền bầu cử tâm thần của Thủ tướng Manuel Valls. Theo cựu Thủ tướng François Fillon, chiến dịch của ông Valls nhằm kích động bỏ phiếu cho phe cực đoan để hy vọng cứu lại được một số ghế chủ tịch hàng tỉnh, và chính phủ từ giờ trở đi đã bất lực và buộc phải viện đến các biện pháp tuyên truyền. Nhìn sang châu Á, Lâm Bồng có hồ sơ đáng chú ý về cuộc tái chinh phục Ấn Độ Dương của Ấn Độ, với nhận định đối mặt với cuộc lấn sân về hàng hải và kinh tế của Trung Quốc muốn làm Ấn Độ Dương trở thành một vùng biển Trung Hoa khác. Tiểu lục địa Ấn Độ đã đáp trả bằng các hợp tác quân sự và gia tăng ảnh hưởng văn hóa tại khu vực các tiểu đảo quốc tại đại dương này. Lâm Mông chú ý đến chuyến công du tuần qua tới ba nước Sri Lanka, Seychelles và Maurice của Thủ tướng Ấn. Hiện tại Trung Quốc đã sử dụng quần đảo Seychelles làm cảng tiếp liệu cho các tàu thuyền nước này tham gia cuộc chiến chống cướp biển tại vùng sừng châu Phi, và tàu ngầm của Trung Quốc đã trú đóng tại Sri Lanka. Ấn Độ chọn con đường hợp tác kiểm soát hàng hải để tăng cường ảnh hưởng tại các tiểu đảo quốc. Trong chiến dịch này, New Delhi cấp cho đảo Maurice tàu chiến đầu tiên của Ấn Độ bán ra nước ngoài và khánh thành cụm 8 radar kiểm soát hàng hải đầu tiên cho Seychelles. Một con đường hợp tác khác trong lĩnh vực kinh tế xanh, Ấn Độ chia sẻ với các nước láng giềng phía Nam, cụ thể trong việc bảo vệ sinh vật dưới đáy biển hay du lịch, v.v. Tại Maurice, nơi gần 70% dân cư có nguồn gốc Ấn Độ, New Delhi cũng vừa đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng công trình một cơ sở giảng dạy và phổ biến tiếng Hindi. Nỗ lực của Ấn Độ cũng vấp phải một số kháng cự, đặc biệt tại Maldives, Thủ tướng Ấn Độ đã phải hủy bỏ chuyến công du sau vụ bắt giữ và kết án Tổng thống dân cử đầu tiên của quần đảo. Tái chinh phục Ấn Độ Dương được coi là ưu tiên chính trị hàng đầu của Ấn Độ, tuy nhiên theo nhận xét của Lâm Mông, ngày mà New Delhi đuổi kịp sức mạnh hàng hải và tài chính của Trung Quốc còn xa vời, Ấn Độ hiện nay mới chỉ ở những bước dò dẫm đầu tiên. Vẫn liên quan đến châu Á, Lê Dê Cô chú ý đến quyết tâm của Trung Quốc trong việc dựng nên ngân hàng quốc tế lớn đầu tiên, co bài Trung Quốc kiên quyết bẻ gãy độc quyền của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. hồ sơ về ngân hàng đầu tư châu Á có trụ sở tại Bắc Kinh và một số lớn vốn đầu tư từ Trung Quốc còn có thêm bài những lo ngại về những tiêu cực do một lối điều hành kiểu Trung Quốc. Theo Lysenko, những định chế tài chính ngân hàng hiện hành lo ngại Trung Quốc sẽ chiếm đoạt hết các dự án. Bài viết mở đầu với bài học của vụ dự án cầu Padma nối liền các vùng phía tây nam Bangladesh với vùng trung tâm, với đầu tư tổng số là 3 tỷ đô la bị hủy bỏ vào năm 2012. Nhưng chỉ hơn một năm sau đó, hai tập đoàn Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc đấu thầu công trình với hứa hẹn thi công nhanh và rẻ hơn. Vụ việc nói trên theo nhiều chuyên gia là điềm báo trước những bê bối sẽ có thể xảy ra một khi ngân hàng đầu tư châu Á do Trung Quốc chi phối đi vào hoạt động trong những tháng tới. Thực ra vẫn theo các chuyên gia, mô hình của ngân hàng châu Á tương lai có trụ sở tại Bắc Kinh cũng giống một cách lạ lùng với ngân hàng đầu tư châu Á vào thuở mới thành lập trong những năm 1970. Định chế do Hoa Kỳ và Nhật Bản chi phối này, thoạt tiên cũng chỉ quan tâm đến việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, bất chấp các tác động đến dân cư và môi trường. Sau này, ngân hàng đầu tư châu Á ADB đã buộc phải chú ý nhiều hơn đến các tác động, vì vậy các dự án bị chậm trễ. Ngân hàng do Trung Quốc kiểm soát cũng rất có thể sẽ bất chấp các đòi hỏi về môi trường và tác động đến đời sống dân cư tại các quốc gia mà nền dân chủ còn rất mong manh và các cuộc đấu thầu thường không minh bạch. Theo Lysenko, thái độ của các nước châu Âu khi tham gia vào ngân hàng này bị đánh giá là rất ngây thơ khi tin tưởng rằng họ có thể ngăn cản các lạm dụng một khi trở thành cổ đông. Bởi kinh nghiệm tại Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á cho thấy các nước nắm phần vốn lớn nhất như Mỹ, Nhật có tiếng nói quyết định trong hoạt động của các ngân hàng.
Quý vị thính giả vừa theo dõi phần điểm báo của Trọng Thành. Sau đây là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với đề tài Trường Vĩnh Ký, chiếc cầu nối Đông Tây.
Nhà văn Việt Nam, sáng lập ra ngành báo chí tại Việt Nam, ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm lịch sử, giảng dạy, ngôn ngữ và dịch thuật các tác phẩm Tàu. Đây là lời giới thiệu về Jean-Baptiste Petrus Trương Vĩnh Ký, sinh ngày 6 tháng 12 năm 1837, mất ngày 1 tháng 9 năm 1898 trong cuốn Từ điển các danh nhân của Larousse. Ông cũng được giới học thuật châu Âu thế kỷ 19 liệt vào một trong thế giới thập bát văn hào, đồng thời đứng trong hàng những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới nhờ thông thạo 10 ngoại ngữ và nắm sơ một số khác. Cuộc đời và sự nghiệp của ông nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nhìn ông như tay sai của thực dân Pháp, một số khác thì ghi nhận ông như người đặt những viên gạch đầu tiên cho nhiều lĩnh vực chưa từng được biết đến tại Việt Nam. Trong giai đoạn đó, như dịch thuật, báo chí và viết văn. Sinh tại ấp Cái Mơn, huyện Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Trương Vĩnh Ký còn được biết tới dưới các bút hiệu Sĩ Tài hay Nam Trung Ân Sĩ. Nổi tiếng với học thức uyên bác, am tường nhiều lĩnh vực và khả năng ngoại ngữ siêu phàm. Ngay từ nhỏ, nhờ trí thông minh nhanh nhẹn, ông được Linh Mục Long đưa vào trường dòng học chữ Latin ở Cái Nhum, thuộc tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Từ đó, ông được buôn ba du học tại nhiều nước trong khu vực, từ Campuchia tới Cao Miên hay Penang tại Malaysia. Tại mỗi nơi, được gặp bạn bè đồng môn quốc tế, ông vận dụng khiếu ngoại ngữ để học tiếng nói của họ. Tới năm 1858, khi quay về quê chịu tang mẹ, ông đã thành thạo khoảng chục ngoại ngữ và am tường văn chương, khoa học, triết học. Năm đó, ông mới 21 tuổi. Năm 1860, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Bona, người theo chủ trương tôn trọng ngôn ngữ và phong tục bản địa, quân đội Pháp chuẩn bị tấn công Sài Gòn và cần một thông dịch để tránh mắc sai lầm về chính trị. Linh mục Lefebvre, trông coi địa phận Nam Kỳ đã giới thiệu Trương Vĩnh Ký. Bắt đầu từ công việc thông dịch, dần dần ông tham gia nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt phải kể đến báo chí và xuất bản trước khi tham gia chính trị, để rồi cuối đời gần như về ở ẩn và viết sách do bị cả chính phủ thuộc địa Pháp và triều đình nhà Nguyễn nghi kỵ. vai trò cầu nối Đông Tây của Trương Vĩnh Ký có thể được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó phải kể tới dạy học, dịch thuật và làm báo. Trong bài Thân thế và sự nghiệp của Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Cao Kim đã từng nhận xét, cụ giữ thái độ đặc biệt không đi quá chớn, sau khi được Đô đốc Bona mời ra làm việc, cụ đã chấp thuận với ý định tạo nên bầu không khí giao hảo giữa Pháp và Việt Nam. Cũng vì nghĩ như vậy, nên lúc làm thông ngôn, hay lúc làm đô đốc trưởng thông ngôn tại Sài Gòn, cụ vẫn chủ trương giúp cả hai nước mà chẳng nhị tâm. Phải chăng, Trương Vĩnh Ký chỉ muốn tận dụng cơ hội và vị trí của mình để xoa dịu những mất mát của người dân do chiến tranh gây ra và sau đó là cổ vũ cho tân trào? Năm 1861, đô đốc Charnay, người kế nhiệm và đi ngược với chính sách bị coi là mị dân của đô đốc Bona, cho phá đồn Chí Hòa. Hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân, Trương Vĩnh Ký muốn làm dịu vết thương chiến tranh bằng cách đứng ra làm gạch nối cho sự giao hảo Pháp-Việt. Có lẽ vừa do phẩm chất, vừa do trình độ nên nhiều lần cụ được cử làm thông ngôn cho sứ bộ hai bên, trong đó phải kể tới chuyến sang châu Âu của phái đoàn Phan Thanh Giản, kéo dài từ tháng 6 năm 1863 tới tháng 3 năm 1864, đàm phán với triều đình Pháp và Tây Ban Nha về việc chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, bao gồm Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Trong thời gian lưu lại châu Âu, Trương Vĩnh Ký đã khám phá tinh hoa của nước Pháp và tìm hiểu tại sao người Pháp có thể tới đánh chiếm một nước xa xôi như Việt Nam. Ngược lại, ông cũng đã khiến triều đình Pháp thán phục trước sự thông tường chữ Latin. Để thử tài của ông, một bộ trưởng Pháp, trong lúc đón phái đoàn, đã để ông nói chuyện với một chuyên gia chữ Latin hàng đầu của chính phủ. Richard Courtombe miêu tả cuộc đối thoại giữa Trương Vĩnh Ký và nhà Latin học lỗi lạc của Pháp thời đó như sau.
Đôi khi, nhà bác học Pháp phải chờ đợi vài giây trước khi kết thúc đoạn hội thoại của mình, và dường như phải quanh co để không bị đuối. Trái lại, chàng phiên dịch An Nam lại cứ thoải mái, nói hơn bao giờ hết. Cứ như từng giây một, cậu ta lại có thêm sinh lực mới. Những lời giải thích của cậu trở nên chính xác, rõ ràng hơn, trong khi đó đối thủ của cậu lẩn quẩn trong cách nói dài dòng và không chính xác. Có lúc như đuối sức, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng phương Tây trả lời luôn bằng tiếng Pháp trước câu hỏi bằng tiếng Latin của Petrus. Chàng thanh niên Anam phản lại bằng tiếng Latin và người ta lại trả lời bằng tiếng Pháp.
Từ năm 1866 tới năm 1879, ông lần lượt được đề cử làm giám đốc dạy tiếng Đông Phương ở trường thông ngôn, rồi giám đốc trường sư phạm và cuối cùng là giáo sinh sinh ngữ tại trường tham biện hậu bổ. Đây là khoảng thời gian mà ông soạn nhiều sách và giáo trình để phục vụ cho công việc giảng dạy. Đối với người Pháp là giáo trình dạy chữ Hán và quốc ngữ, địa lý và lịch sử Việt Nam, còn đối với người Việt, phần lớn cũng là sách dạy chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Ngoài ra, nhận thấy người Pháp mở trường tiểu học nhưng quên soạn và in sách, ông đã biên soạn nhiều sách giáo khoa, đồng thời luôn có những lời khuyên răn đạo đức cho trò nhỏ mà có thể thấy ở trong cuốn Sơ học vấn tân quốc ngữ diễn ca, xuất bản vào năm 1877. Tại thời điểm đó, tác giả không phải bận tâm việc phân phối sách vì chính phủ trợ cấp và thường viết theo đơn đặt hàng. Do không phải lo lắng tới việc phân phối và nhuận bút, nên tác giả hoàn toàn có thể chuyên tâm vào việc nghiên cứu để tác phẩm có chất lượng tốt. Hoặc nếu nhận thấy một tác phẩm có ích, nhà nước sẽ xét duyệt ngân sách để mua và phân phối tới các trường học, thư viện hay các phòng ban hành chính. Cũng trong giai đoạn này, ngoài sách dạy học, ông cũng chuyên tâm dịch các bộ sách cổ của Tàu như là Bộ Tứ Thư, bao gồm Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ và Vạn Tử. Một số ý kiến cho rằng, dù theo tôn giáo, nhưng ông vẫn giữ nguyên truyền thống Nho giáo phương Đông và muốn duy trì những tư tưởng này cho thế hệ sau. Tư tưởng này cũng nổi bật rõ nét trong những câu chuyện mà ông biên soạn sau khi từ giã quan trường lui về ở ẩn. Ông chuyển thể sang chữ quốc ngữ, những chuyện thơ dân gian hay viết những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu, đầy ngôn từ địa phương. Trong lời tựa của mỗi cuốn sách, ông đều tìm cách giải thích cho người đọc ý nghĩa câu chuyện, bài học đạo đức và giải thích phong tục tập quán. Nhìn vào danh sách tác phẩm của Trương Vĩnh Ký, có thể nhận thấy rằng ngoài kiến thức siêu phàm phải có tâm huyết cao, ông mới có thể soạn ra các tác phẩm với những chủ đề đa dạng như vậy. Mong muốn duy tân đất nước của ông được thể hiện rõ ràng ngay trong chuyến công du lần đầu tới Pháp. Cũng như nhiều quan lại trong phái bộ, ông ý thức được rằng văn minh, nông nghiệp và công nghệ của châu Âu đã tiến rất xa so với phương Đông. ông nuối tiếc nêu những điểm yếu của Việt Nam trong bức thư gửi Richard Cotombe.
Ở An Nam, đất đai rất màu mỡ, nhưng không được tiếp xúc với nhu cầu lao động, nên tâm trí luôn trong trạng thái ăn không ngồi rồi. Đối với những người đứng đầu nhà nước, vấn đề không phải là phải thay đổi An Nam, mà là phải đấu tranh chống sự trai ỳ. Và có bao nhiêu điều mê tín phải loại bỏ, bao nhiêu phong tục phải cải tổ lại, bao nhiêu định kiến phải tiêu diệt, bao nhiêu tính kiêu căng sẽ bị đồng chạm tới trong chiến dịch tổng cải tổ này.
Ông chỉ trích quan lại Việt Nam quá cơ hữu trong những chuẩn tắc của chính mình. Dù có trình lên những gì mắt thấy tai nghe tại châu Âu hay có đưa ra những đề xuất gì đi chăng nữa, chưa chắc phái bộ Phan Thanh Giản đã thuyết phục được triều đình thay đổi ý kiến. Ông cũng lo lắng vì quan lại không nghĩ tới dân mà chỉ muốn làm vui lòng vua nhà Nguyễn với những tin tức hay sự kiện vui vẻ. Trong khi đó, họ giấu nhẹm những tai ương đói khổ mà người dân cam chịu. Ngoài ra, hơn ai hết, ông cũng hiểu được những khó khăn trong việc phổ biến học thuật mới bằng chữ tàu. Ông băn khoăn tự hỏi.
Làm thế nào để có thể truyền bá kiến thức với loại chữ tượng hình, với hàng loạt ký tự khó này? Tôi không phủ nhận rằng người ta có thể tiếp nhận khoa học với loại chữ này, nhưng chỉ toàn bất tiện và khó khăn mà thôi. Để có thể đọc và hiểu được tốt những gì loại chữ này thể hiện, một người phải mất ít nhất cả tuổi thanh xuân của mình. Anh ta chẳng bao giờ có đủ thời gian để bắt tay nghiên cứu những công trình khoa học. Đồng hương của tôi tạo thành một dân tộc dễ sai khiến, hay bắt chước, nhưng lại hoàn toàn trai ỳ. Tôi thấy rằng ở đây, lỗi chủ yếu là do nhà nước, họ không chú tâm vào việc khích lệ hay thức tỉnh dân tộc.
Chính vì thế, ngoài viết sách, báo chí cũng là công cụ hữu hiệu để ông thử nghiệm việc truyền bá học thuật bằng chữ quốc ngữ. Trước khi ông được bổ nhiệm làm chánh tổng tài, Gia Định Báo chỉ đơn thuần là một tờ công báo của chính phủ Pháp tại Nam Kỳ. Tờ báo dịch đăng những thông tin bằng tiếng Pháp của tờ Le Courrier de Saigon. Tờ công báo này có nội dung nghèo nàn và ngôn từ khô khan với hai phần, phần công vụ với những thông tin văn bản mới được công bố và phần tạp vở với những thông tin thuyên chuyển, bổ nhiệm hay giá cả một số mặt hàng. Làm chánh tổng tài bắt đầu từ số 20 ra ngày 24 tháng 9 năm 1869, ông đã biến tờ báo thành một cơ quan phong phú, đa dạng hơn. Ông khuyến khích viên chức nhà nước, giáo viên tham gia viết bài về bất kỳ chủ đề gì, từ cuộc sống đời thường tới những bài học khuyên dân đạo đức, từ dịch truyện hay viết văn bằng chữ quốc ngữ. Ngoài các cơ quan nhà nước và địa phương, tờ báo cũng được phát không tới các trường học để học sinh khá trong các làng mạc có thể đọc được. Chính vì thế, Gia Định Báo giữ hai chức năng chủ đạo. Thứ nhất là chiếc cầu nối nhằm tránh những hiểu lầm giữa chính phủ và người dân. Mục đích này được ông viết trong lời tựa số 20.
Những thầy trường quốc ngữ thì trễ nải, hoặc chẳng đọc nhật trình cho học trò hay là cho người làng nghe, hoặc có khi chẳng hiểu cho rõ, cả hai chữ thì chẳng hay cắt nghĩa cho người ta biết với. Quan Nguyên soái, người muốn cho người ta đừng có làm như vậy nữa, thì người phú cho ta việc đặt nhật trình này kẻo người ta nói đặng rằng không hiểu, cũng là cho người ta biết những điều viết trong nhật trình là điều thật và có ích. Nhật trình này có ích cho mọi người vì trong ấy có đủ mọi điều về dân sự, lệnh quan, nguyên soái dạy. Ý người về sau, làm sao, cũng là cách thế người làm. Trong ấy người ta biết được các tin tức buôn bán. Ở trên châu đốc Hà Tiên đều biết được giá hàng tại Sài Gòn Chợ Lớn. Mà ngồi một chỗ khỏi đi đâu, nên muốn mua muốn bán cũng gặp chầu, lại biết cho đến giá riêng đồ các chợ lớn ở các nơi.
Mặt khác, trong một thời gian dài, Gia Định Báo được dùng làm sách dạy đọc chữ quốc ngữ tại các trường học ở nông thôn. Ông hiểu rằng nhắm tới học sinh nhỏ sẽ tác động được tới cha mẹ của các em, vì các em thường kể những gì mình học được và nghe được cho gia đình. Từ một tờ công báo đơn thuần, ông đã biến Gia Định Báo thành một cơ quan truyền bá với ba mục đích chính: truyền bá chữ quốc ngữ, cổ động tân học và khuyến học trong dân. Các mục mới như khảo cứu, nghị luận, cùng các bài dịch thuật, sưu tầm, sáng tác thơ, văn, lịch sử, chuyện cổ tích lần lượt được mở ra với sự tham gia của các cộng viên là trí thức, giáo viên hay công chức. Gia Định Báo đã mở đường cho thể loại văn xuôi Việt Nam in bằng chữ quốc ngữ và đặt nền móng cho sự hình thành báo chí Việt Nam. Dù cổ vũ cho tân trào, Trương Vĩnh Ký luôn giữ những giá trị truyền thống phương Đông, đặc biệt là trang phục áo dài khăn xếp. Chính cách ăn mặc giản dị cũng như thần thái khoan dung của một nhà nho học, lúc đó mới có 25 tuổi, đã khiến Richard Cotombe ngỡ ngàng khi tiếp xúc tại Paris. Ông viết,
diện mạo của cậu ta khác hoàn toàn với những người khác cùng đoàn. tuy nhiên sắc mặt có vẻ xanh xao hơn, mũi tẹt hơn, đôi môi thì dày, còn gò má thì cao, nhưng vầng trán thì rất rộng, làm nổi rõ tính cách quân tử. Trang phục của cậu ta vô cùng giản dị, gồm một kiểu như váy đen, khiến liên tưởng tới váy trùm của thầy tu. Một dải băng dài màu xám cuốn xung quanh đầu và để hé vài sợi tóc đen phía sau. Tôi nhanh chóng nhận thấy sự thông minh nổi trội và những phẩm chất thanh cao của chàng phiên dịch trẻ, mà giọng nói nhẹ nhàng đầy thiện cảm đã cuốn hút tôi ngay lập tức. Rất dễ để nhận thấy rằng, chuyên môn ưa thích của cậu ta là thần học. Cậu ta nói chuyện về chủ đề này không hề tự phụ, với một cách dẫn giải khó lòng cưỡng lại được. Cậu ta ở đúng bộ môn mình ưa thích, lĩnh vực mà cậu ta trao dồi từ lâu và thấu hiểu tường tận. Cậu ta mới chỉ có 25 tuổi.
Tranh vây ở thế giữa, ông chọn làm cầu nối trung gian giữa hai nền văn minh Đông và Tây, hai thái cực mà một bên ông ngưỡng mộ, còn bên kia ông thương yêu gắn bó. Ông tìm cách phổ biến những gì tiên tiến tốt đẹp của phương Tây mà Việt Nam chưa có, đồng thời ông vẫn bảo tồn và quảng bá những truyền thống của người Á Đông. Gần 200 tác phẩm ông để lại, gồm đủ các loại tiếng, giúp chúng ta phần nào đánh giá được sự nghiệp và lương tâm nghề nghiệp của nhà bác học này.
RFI, les voix du monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi phần góc vườn âm nhạc. Thanh Hà sẽ giới thiệu cặp nghệ sĩ tài hoa nhất của làng nhạc Pháp, đó là Michel Berger và Franz Gall. Toàn ban biên tập Việt ngữ chúng tôi xin thành thật kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên những băng tần tường lệ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Calypso qua tiếng hát của Franz Gall.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur www.rfi.fr.
Bientôt calypso, ritmo latino, danser là-bas bientôt.